câu chuyện Triệu Sản Tử tái xa, Triệu Sản Tử đua xe, Triệu Tương Tử. Triệu Tương Tử là con của Triệu Sản Tử. Triệu Tương Tử này là cũng là đụng độ với lại một trong Lục Thích Khách Dự Nhượng. Nhưng mà Triệu Tương Tử này quân tử lắm, là khi mà Dự Nhượng báo thù cho Chí Bá bị Triệu Tương Tử bắt được thì Triệu Tương Tử tha, tại vì Triệu Tương Tử nói rằng là kẻ tôi á mà một lòng vì chủ mà báo thù cho chủ như vậy đó, là người có nghĩa, kẻ trung thần, cho nên tôi đây không có nỡ giết cái người có nghĩa, người trung thần, cho nên tha đấy. Tha mà cho đến nỗi mà Dự Nhượng sợ Triệu Tương Tử biết mặt nuốt than để cho giọng của mình nó đổi, nó khàn, nó rạch mặt đi cho cái mặt mình nó khó nhìn nhận không ra. Mà rồi ám sát vẫn không được mà bị bắt, lần thứ nhì cũng được thả. Và lần thứ ba thì Triệu Tương Tử nói rằng không thể tha được nữa, bởi vì ba lần rồi. Nhưng mà bây giờ trước khi chết, trước khi giết thì sẽ thỏa mãn Dự Nhượng. Bây giờ trước khi chết ông có muốn yêu cầu gì không? Dự Nhượng nói là tôi nay báo thù không được, thành ra xin ngài cho tôi mượn cái long bào của ngài để tôi trả thù. Triệu Tương Tử cởi cái áo bào của mình nó đưa cho Dự Nhượng, rồi Dự Nhượng lấy dao đâm rạch cái long bào đó xong rồi cắt cổ Tử Tử chết. Mà khi mà Triệu Tương Tử hỏi Dự Nhượng là ông lúc trước đâu có phải rằng là tôi của Chí Bá đâu, mà ông á là sau này ông mới theo Chí Bá, vậy thì tại sao đó hồi xưa ông theo Chí Bá ông phản chủ ông, mà bây giờ á ông không có chịu theo tôi mà lại vẫn nhất định khư báo thù cho Chí Bá và trung thành cho Chí Bá, mà trong khi tại sao hồi xưa phản lại chủ cũ của mình, làm sao? Dự Nhượng đáp rằng là Chí Bá đó là cái người mà hiểu tôi, cái người mà biết tôi và dùng tôi đúng mức. Còn chủ trước của tôi không có biết như vậy, coi tôi chỉ là một cái kẻ mà tôi tớ. Nhưng mà Chí Bá thì đãi tôi như là một người khách, Chí Bá coi trọng tôi, biết sử dụng cái khả năng của tôi, cho nên Chí Bá mới quả là chủ tôi. Thành ra bị như vậy, nhất định trung thành với Chí Bá. Thì mình biết là Triệu Tương Tử với Chí Bá là có mối thâm thù, là bởi vì Chí Bá tát tai Triệu Tương Tử ngay trong cái bàn ăn đó, cho nên vì vậy mà Triệu Tương Tử ôm mối hận với trên đó. Sau này Chí Bá với Triệu Tương Tử đánh nhau đó. Rồi Triệu Tương Tử mới liên hợp với lại Hàn Ngụy diệt Chí Bá. Chí Bá nó mạnh nhất, Chí Bá là người mà nắm quyền bính mạnh nhất của nước Tấn. Thì mình biết nước Tấn sau này bị chia làm Hàn Triệu Ngụy, là họ Hàn, họ Triệu, họ Ngụy, thanh toán những cái họ khác đi, như là Chí Bá hay họ Phạm hay họ này kia gì tiêu diệt đi hết. Xong rồi mấy ba họ đó mới chia giang sơn của nhà Tấn thành ba nước. Chứ mới đầu hết là ba nước này nhập lại mới là nước Tấn thôi. Rồi thì ở đây kể là Triệu Tương Tử là vua của nước Triệu, học cái nghề mà đánh xe với lại Vương Lương, là một cái người rất là biết cái phương pháp mà đánh xe. Rồi thì khi mà học thành tài rồi á, thì Triệu Tương Tử mới ngỏ ý đua xe với lại Vương Lương, và Vương Lương rất là hoan hỉ nhận lời. Và khi mà bắt đầu mà hiệu lệnh được bung ra thì hai cái cỗ xe nó phóng vút như là tên bắn. Thì chạy một đổi thì Triệu Tương Tử thấy rằng là Vương Lương bỏ mình xa lắc xa lơ ở đằng trước. Thì Triệu Tương Tử cho rằng là cái cỗ xe của cái con ngựa của mình nó không có được tốt, cho nên nói với lại những kẻ hầu là thay ngựa là tốt hơn. thay ngựa tốt hơn rồi đó, thì và bắt đầu cuộc đua. Thì Triệu Tương Tử á, một mặt á thì vung roi giục ngựa, một mặt á thì không ngớt nhìn ngó Vương Lương. Nhưng mà Vương Lương vẫn vượt lên và chạy tuốt ở bên trên. Rồi Triệu Tương Tử lại cũng không phục và lại đổi ngựa nữa và đua tới chặng thứ ba. Thì Triệu Tương Tử trong lòng ông hỏi thấp thỏm, suy nghĩ là đây là chặng đua cuối, mình phải thắng cho được. Cho nên trong lòng hết sức là nôn nao. Rồi thì cho dù rằng Triệu Tương Tử có nỗ lực cách mấy đi chăng nữa thì vẫn rơi rớt ở đằng phía sau của Vương Lương. Thì sau 3 lần thua như vậy thì Triệu Tương Tử rất là bực dọc mà nói với Vương Lương rằng: thì ra ông đâu có dạy cho tôi hết cái kỹ thuật đó đâu. Vương Lương rất ư là thành khẩn mà nói rằng là: thực sự ra thì thần đã đem hết cái kỹ thuật đó đó mà truyền lại cho quân chủ rồi. Nhưng mà thần thì cho rằng là khi mà quân chủ sử dụng cái kỹ thuật nói trên đó thì có những cái lỗi lầm. Và cái khi mà đánh xe thì cái vấn đề trọng yếu nhất đó là cái vấn đề rằng phải đánh xe một cách hết sức là an ẩn. Cái tâm lý đó phải tập trung vào trong cái vấn đề mà là điều ngự ngựa, rồi sau đó mới bắt đầu giục ngựa chạy cho nhanh. Hôm nay khi mà bắt đầu cuộc thi thì quân chủ ở đằng sau, khi ở đằng sau thì muốn đuổi theo tôi, muốn đuổi theo thần nó, nhưng mà khi mà vượt lên trên thần thì lại sợ bị thần đuổi kịp. Đánh xe đó thì đương nhiên xe mà chạy tua đó thì đương nhiên có lúc trước có lúc sau, nhưng mà bất kể là lúc trước hay lúc sau gì đó, quân chủ cái tâm tư khi nào cũng để ở trên tôi hết, thì làm sao mà còn có một cái tinh lực tập trung vào, chú ý vào cái vấn đề điều ngự con ngựa nữa. Đó là cái vấn đề rằng quân chủ thua là như vậy. Thì đó là câu chuyện thứ nhất đó. Triệu Tương Tử thi ngựa mới lại Vương Lương thua. Thì Vương Lương nói cái thua đó chỉ tại vì rằng là không có tập trung tinh thần vào trên con ngựa và trên cái vấn đề là điều ngựa, mà lại cứ tập trung tinh thần vào một cái ngoại vật, mà một cái thói quen của thiên hạ là tập trung vào đối phương. Cho nên khi ở trên thì cứ chạy mà cứ ngoái đầu nhìn đối phương là chạy tới đâu rồi. Thành ra vì như thế đó mà không có tập trung hết vào cái đôi chân nếu mà chạy đua, còn đây tập trung hết vào cái cỗ xe của con ngựa nếu là đua xe. Rồi thì khi mà bị vượt thì nôn nóng muốn đuổi, cũng để tâm hết vào trên cái mà đối phương đang còn vượt ở bên trên, mà cứ tâm ý như thế thì đó là cái lý do mà rằng là không có thành tựu vấn đề điều phục cái chiếc xe và con ngựa nữa, mà nó chỉ còn là cái vấn đề rằng là cái loạn tâm của cái sự mà đắc thất hơn thua. Đó là câu chuyện của Triệu Tương Tử. Câu chuyện thứ hai, câu chuyện Chi Kỳ Sở Dĩ Nhiên, là câu chuyện của Liệt Ngự Khấu, Liệt Tử học bắn. Thì có một lần thì Liệt Tử nó liên tiếp bắn trúng mục tiêu. Thì như vậy Liệt Tử thích thú lắm, mới nói với lại Quan Doãn Tử về cái kỹ thuật mà bắn tên mà xin hỏi. Thì Quan Doãn Tử nói rằng: ông có biết nguyên nhân vì sao ông bắn trúng hay không? Liệt Tử trầm ngâm hồi lâu rồi nói là: tôi cũng không rõ lắm. Quan Doãn Tử mới nói rằng: như vậy là ông chưa có chân chính học được cái nghề bắn, và ông nên về luyện tiếp tục đi. Liệt Tử rất là nhận chân được cái điều này, cho nên là luyện tập vô cùng nỗ lực, dù là bất kể rằng là nghiêm đông hoặc là thịnh hạ, tức là dù có giá rét hay là nóng bức đến đâu, cũng không bao giờ gián đoạn cái chuyện mà ngừng tập luyện. Như thế trải qua 3 năm thì cái kỹ thuật xạ tiễn rất là thuần thục. Thì bây giờ Liệt Tử lại hỏi Quan Doãn Tử và xin ý kiến. Thì Quan Doãn Tử nói rằng: ông hiện giờ đã biết cái nguyên nhân vì đâu bắn trúng chưa? Liệt Tử đáp: tôi mỗi lần bắn trúng hay bắn không trúng đều tìm hiểu cái nguyên nhân, cho nên rút tỉa ra được một cái sự, nghĩa là giáo huấn, một cái sự mà kinh nghiệm chỉ bảo. Hiện tại tôi đã biết nguyên nhân vì sao mà bắn trúng rồi. Bây giờ Quan Doãn Tử rất là vui vẻ mà nói rằng: như vậy ông đã học được cái kỹ nghệ bắn rồi, và từ nay trở đi phải nắm vững nó và đừng có để cho nó bị mất đi. Thì cái câu chuyện thì nói rằng Liệt Tử khi mà học bắn á, thì có một hôm bắn rất là thành công, nghĩa là bắn liên tục đó, đều trúng. Do nên vì như vậy mà cao hứng quá đi, mới đến hỏi ý kiến của Quan Doãn Tử về cái nghề bắn của mình. Thì Quan Doãn Tử nói: chỉ có hỏi có một câu à, ông có biết lý do nào mà ông bắn trúng hay không? Thì bây giờ Liệt Tử mới sững sờ trước một cái câu hỏi mà ngoài cái ý tưởng tượng của Liệt Tử khi học bắn. Thì Liệt Tử khi học bắn thì học bắn thôi, chứ đâu có học cái mà biết được cái nguyên nhân vì đâu bắn trúng, vì đâu bắn không trúng. Cho nên ngỡ ngàng đáp không xong. Mà khi ngỡ ngàng đáp không xong như vậy thì Quan Doãn Tử phê trong một câu rằng là: như vậy là ông chưa có chân chính học bắn, nó về tiếp tục học đi. Nhưng bây giờ Liệt Tử mới trở về mà học tập một cách hết sức là nghiêm chỉnh, nghiêm túc, bất kể hạ nhiệt hay đông hàn đều không có bao giờ chịu gián đoạn hết. Như vậy trải qua 3 năm thì Liệt Tử bắn đâu chúng đó và trở về hỏi Quan Doãn Tử một lần nữa, hỏi ý kiến. Thì Quan Doãn Tử nói: hiện tại ông biết lý do tại sao ông bắn trúng chưa? Liệt Tử nói: mỗi lần tôi bắn trúng gì đó tôi cũng đều tìm hiểu nguyên nhân hết, và do vậy tôi rút tỉa được một cái kinh nghiệm dạy bảo cho tôi. Và Quan Doãn Tử nghe xong rồi thì vui mừng lắm mà nói rằng: như vậy là ông nắm vững được cái kỹ nghệ bắn rồi đó. Thành ra bây giờ ông nên nắm vững cái kỹ thuật đó và đừng có để cho nó vong thất. Câu chuyện thứ nhì, hai câu chuyện nó gần nhau ghê lắm. Rồi thì bây giờ trước tiên câu chuyện thứ nhất thì mời sư huynh tặng đi, thì nó lại cái nghĩa khác nữa, rồi là một cái nghĩa khác nữa. Thì không dám ho hé mà uống mà tạp nhau với nhau thì là ồn náo mà không kỹ. Nhưng mà chẳng hạn như những cái nguyên nhân đó, nhưng mà nếu mà mình ngồi ở ngay trong một cái chỗ mà đang còn nghĩa là tụng niệm hay truyền giới mình thì nguyên nhân nó cũng chết tạch hết. Còn nhưng mà trong những cái chốn mà gọi rằng là đại khái rằng là bung lung á, thì một cái nguyên nhân nhỏ thôi nó cũng có thể khởi, chứ không phải là tại có nguyên nhân đâu, mà tại thuần vu khôn vẫn có lý. Câu chuyện của Triệu Tương Tử đua xe. Thì Triệu Tương Tử đua xe với ông thầy dạy mình á là Vương Lương. Thì học xong nghề rồi, nhưng mà thi cả ba, thua cả ba. Cho nên rằng là khi thua thì Triệu Tương Tử suy nghĩ rằng là đó là mình không học hết nghề. Mà không phải mình học không hết nghề là bởi vì mình nỗ lực và say sưa học lắm, mà nếu như vậy thì là Vương Lương không có dạy hết kỹ thuật, cho nên trách Vương Lương. Thì cái thua đó Triệu Tương Tử tìm cái nguyên nhân là như vậy. Nếu do nên mình học chưa có đủ nghề thì vô lý lắm, bởi vì mình học tận tâm tận lực mà say sưa lắm mà.
Như thế thì ắt rằng là cái người dạy còn giấu giếm một cái điều gì đó, cho nên mình mới thất bại trước cái người dạy đó. Thì cái trách thì Vương Lương rất là gọi rằng là chân thành, mà nói rằng thần nó là truyền hết rồi đấy. Nhưng mà bây giờ Vương Lương lại giúp cho Triệu Tương Tử tìm một cái nguyên nhân thua. Thì tìm cái nguyên nhân đó thì là chung quy cũng chỉ vì rằng là kỹ thuật thì có, nhưng mà sự tập trung thì không. Thì cũng giống như mình ở đây thì kỹ thuật suy nghĩ kẻ nào cũng có hết. Có nhiều khi suy nghĩ những cái gì đó về thế tục hay là về chuyện bình thường, suy nghĩ hay quá trời. Suy nghĩ mua bán một cái đồ gì để cho mà mình được lợi, suy nghĩ một cái vấn đề gì để cho mình được ưu tiên, trời, suy nghĩ hay lắm. Tức là chứng tỏ là kỹ thuật có đấy, chứ không phải là không có đó. Thế nhưng mà nếu mà khi suy nghĩ về đạo đó thì lại dùng những cái tâm quen đó, dùng những cái phương pháp đó, dùng cái nền tảng mà sử dụng nó để suy nghĩ đó. Thì ra suy nghĩ pháp thì suy nghĩ theo mà Đức Phật dạy hay chư tổ sư dạy là suy nghĩ theo một cái lối gọi rằng là vô sở trụ. Như hôm qua sư phụ nói là những cái lối suy nghĩ mà không bị ngoại cảnh nó xen tạp. Thành ra vì như vậy suy nghĩ tổ sư suy nghĩ Phật pháp được, mình thì quen theo cái kỹ thuật suy nghĩ của mình. Cái kỹ thuật suy nghĩ của mình là kỹ thuật suy nghĩ của đời. Nó có hai cái kỹ thuật. Kỹ thuật suy nghĩ của Triệu Tương Tử, tức là kỹ thuật suy nghĩ rằng là thắng với bại, làm sao để thắng với bại. Kỹ thuật suy nghĩ của Vương Lương á, là chỉ gác bỏ thắng bại qua một bên, mà chỉ có vứt bỏ cái thắng bại hai bờ, mà chỉ có tập trung vào cái vấn đề là điều ngự, ngựa và xa, và chỉ lấy tâm của mình vào cái vấn đề điều ngự, ngựa xa đó thôi. Cái tâm đó với cái sự điều ngự đó, tâm đó là điều ngự, điều ngự đó là tâm. Thành ra mọi vật, tức là xa hoặc là mã, nó đều bị cái tâm nó chi phối, nó điều ngự. Còn thì Triệu Tương Tử á, thì lại dùng cái tâm suy nghĩ như vậy để mà đánh xe là thắng hay bại, nhanh hay chậm, vượt hay là bị vượt, bị bỏ lại đằng sau. Thành ra rõ ràng rằng là thực ra cái kỹ thuật đánh xe thì có, nhưng mà cái kỹ thuật dụng tâm á thì không có. Mình thua ở chỗ đó. Nhưng mà Vương Lương chỉ là một ông thầy dạy đánh xe, chứ không phải một ông thầy dạy đánh tâm. Không có dạy giá tâm mà chỉ dạy giá xa. Anh ra Tương Tử vẫn thua như thường. Đó là cái điều mà mình nhìn thấy liên quan đến cái chuyện sau mà tìm hiểu nguyên nhân. Thành ra Triệu Tương Tử cũng tìm hiểu ra nguyên nhân, nhưng mà chất quốc. Nhưng mà Vương Lương cũng tìm hiểu nguyên nhân, mà Vương Lương thấy được đúng, thấy được cái nguyên nhân chính xác. Thành ra có thể nói cái kỹ thuật đánh xe thì Vương Lương với Triệu Tương Tử bình đẳng đâu đó. Thì ở đây nói là học thành, là học thành cái kỹ thuật đánh xe, nhưng mà không học thành cái kỹ thuật của cái giá tâm, mà chỉ biết giá xa thôi. Tức là lái xe mà không biết lái tâm. Anh nếu bây giờ mình đi học đạo á, mình cũng học được những cái kiến thức của vị thầy mình rồi, nhưng vẫn thua như thường. Tại không học được cách dụng tâm. Thành ra có kiến thức đấy nhưng mà hành không được. Thành ra có kỹ thuật đấy nhưng mà không hành được như Triệu Tương Tử, tức là không có điều ngự xa và mã được đúng điểm. Thua chỗ đó. Thì nếu mình không biết cách học thì mình cũng sẽ học giống như Triệu Tương Tử mà thôi. Mình chỉ học hết cái kiến thức của những vị thầy mình. Mình học lóm hết tất cả mọi cái hiểu biết, mình cóp nhặt, mình ăn cắp, mình copy. Mà những cái đó là những cái từ hồi nào sư phụ đả kích liên tục bằng mấy năm nay rồi. Và sư phụ khi nào cũng nói đến một cách rằng là mình phải học được cái gọi rằng là cái phương pháp suy nghĩ, cái cách thức suy nghĩ. Mà cái cách thức và cái phương pháp đó, đó là cái cách thức mà cái phương pháp đó có thể nói rằng ở chỗ cái vấn đề rằng là mình tìm ra cái nguyên nhân. Cũng như chẳng hạn bây giờ khi mình học trải qua hết một quyển sách đến cả 200 chuyện mà chưa có một người nào biết cách học, tức là suy nghĩ rằng là nguyên nhân gì, mà rằng là vì thầy của mình có thể nhìn ra mà nguyên nhân gì mà mình nhìn ra, mình tìm nguyên nhân đó. Và nguyên nhân nó dù nhắc nhở rải rác gần 4-5 năm nay, là nguyên nhân đó mình giải rác đó là mình nói là sư phụ nhấn mạnh những cái vấn đề rằng là mình phải học cái phương pháp suy luận, phương pháp mà tìm hiểu. Thì tất cả những cái phương pháp đó, cái phương pháp mà để suy luận và tìm hiểu, nó cũng là một cái phương pháp mà gọi rằng là bây giờ những cái bài học này thì dù ông già bắt ve là nhờ tập trung được đó. Rồi Vương Lương đánh xe mà rốt ráo, hay hoặc giả là liệt ngự khấu đó, băn cung mà có thể thành, hay là bất cứ những cái sự gì thành đó, nó đều có liên quan tới tất cả những cái vấn đề gọi rằng là nó không có bị những cái ngoại vật làm nó xen tạp vào, mà mình chỉ nhìn thấy có một sự duy nhất ở trong mọi sự, cũng như cả một cái câu chuyện mình chỉ nhìn vào trong một cái nghĩa đó, mà mình không bị, như sư phụ có nói nhiều lần mà tại đại chúng để ý, có nhiều khi cái đầu đề của câu chuyện đó nó làm mình theo cái đầu đề đó mà mình chạy lạc cái ý mình, mà khi mình cứ nhìn vào trong một cái nghĩa nào đó của nó thôi đó, rồi tự nhiên mình nhìn ra mà mình thấy. Còn nhiều khi mình nhìn vào đầu đề mà mình bị lạc, mình nhìn vào nhân vật mình bị lạc, mình nhìn vào cái lời khen chê của tác giả quyển sách này mà mình bị tác động theo đó, mà mình không còn riêng một cái ý riêng của mình, ý khách quan của mình nữa. Mình thấy trong chuyện khen nó thì mình cũng ào ào, mình khen, mình thấy trong chuyện chê cái là mình cũng nhãi theo, mình chê om sòm đó. Ví dụ trong chuyện nó nói với có ý rằng là ví dụ chê Công Tôn Long thì mình chê ào ào, cái lúc mà khen Công Tôn Long thì mình cũng khen ào ào, tức là chứng tỏ rằng là mình bị chấp ghê lắm mà không có một cái khách quan, chứng tỏ như vậy. Anh giống như nãy sư phụ nói, bất luận là ví dụ Công Tôn Long trong cái chuyện đó đó là một kẻ ngu, mà trong cái chuyện kia Công Tôn Long là một kẻ khôn, thì bây giờ cái khôn cái ngu của Công Tôn Long mình cần biết, mình chỉ cần biết cái ý ở trong cái câu chuyện đó thôi, cái ý ở trong cái vấn đề của Công Tôn Long, ở trong cả cái mà trí lẫn ngu, thì mình mới có thể nhận ra được cái phương pháp đó, đó là như vậy đó. Tức là mình tìm ra nguyên nhân, chẳng hạn như rằng là đó. Mạnh Tử nói rằng Nghiêu Thuấn thì cũng người, và mình cũng người, mà sao mình không bằng được? Đó là đặt vấn đề nguyên nhân đó. Thì cái quả của Nghiêu Thuấn đó là thánh, là hiền thánh, thì tại sao mình cũng như vậy mà tại sao mình không đạt được đến cái quả đó? Ắt là phải có nguyên nhân. Thì như vậy không phải cố gắng học nhái theo hình tướng của Nghiêu Thuấn để mà trở thành Đông Thi bắt chước Tây Thi, mà kẻ học hiện tại phần nhiều là Đông Thi hết, đều có thể nói tập hợp lại là cấp mang tên là Đông Thi, cấp Đông Thi, tức là Đông Thi Oa ở dưới mỗi một cái tỉnh, ở dưới mỗi một cái tỉnh đề, mà không có học được một cái vấn đề cái rằng là nguyên nhân nào mà Tây Thi có những cái duyên dáng như vậy, mà cứ chỉ bắt chước cái hình tướng của Tây Thi mà thôi. Thành ra giống như bây giờ một người mà theo mốt thì Manukau là người nào người đấy là gầy gò, nó cao, mà mình bây giờ lại hơi thấp mà mình lại bắt chước, tuổi đó là mình chết, là mình chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Thành ra mình hiểu rằng là nó làm sao mà nó thành duyên dáng, tức là nó làm tất cả những cái gì hợp với cái vóc cái khổ người nó thì nó duyên dáng. Vậy thì mình cũng làm cái gì mà hợp với cái vóc cái khổ người của mình duyên dáng. Thành ra mình bắt chước được mà không bắt chước hình tướng. Thành ra hình tướng khác nhau nhưng mà vẫn học được đúng, mà vậy mới là học được. Thành ra bây giờ một Manukau nào đó mà dạy cho những người khác cái nghề làm duyên dáng thì đương nhiên họ có thể dạy cách khác hẳn họ đang làm. Tại sao? Tại cái người đó khác, tại cái thân hình người đó khác hẳn họ, cho nên người đó phải như thế. Thành ra họ dạy khác hẳn với lại cái mà họ đang làm, thì đó mới là biết. Và nếu cứ dạy rập khuôn cho cái đó là đúng đó, mà cứ đúng cái rập khuôn đó mà làm đó, là người không biết, là người cố chấp. Trong trước sư phụ nói về cái tối thượng thừa pháp đấy, tức là mình hiểu những cái như thế. Thành ra cái học nhất đó là cái vấn đề gọi rằng là mình phải tìm hiểu nguyên nhân là tại sao mình nhìn không ra. Nếu mà tất cả trên đời không ai nhìn ra hết nó thì cái chuyện đó là cái chuyện không thể nhìn ra. Nhưng mà nếu đã có người nhìn ra đó thì đương nhiên rằng là mình mà không nhìn ra là mình có vấn đề, là mình có vấn đề. Thành ra mình phải tìm ra cái vấn đề đó. Nhưng mà mình không tìm cái vấn đề đó vẫn tồn tại, và mình vẫn chạy rong đuổi, chạy theo cái hình tướng của thiên hạ, của cái hiểu của thiên hạ mà thôi. Thành ra sư phụ mới nói những cái dạy mà dạy cái hiểu biết thì dạy kiến thức nó là từ chương 100% mà nó không đem đến sự giác ngộ, khẳng định như vậy. Nó có thể làm cho mình á, vọng tưởng nghĩ rằng là mình hiểu biết rất nhiều, mình có kiến thức, nhưng mà sai hết. Mình là mê muội cực kỳ, bởi vì mình toàn nhận những cái mà bế tắc, không thực hiểu, không làm được, tức là gọi là bất liễu nghĩa, làm tất cả những cái vốn liếng của mình thì nguy mà thôi. Mình lấy cái bất liễu nghĩa làm vốn liếng của mình lấy cái bế tắc làm vốn liếng của mình lấy cái mà không thể bất khả thi làm vốn liếng của mình, thì còn mình là cái gì bây giờ? Nó chẳng thành một cái gì hết. Đấy, mình hiểu một đống bất khả thi, mình hiểu một đống bất liễu nghĩa, mình hiểu một đống bế tắc, không thông được. Anh sẽ chính vì vậy mà Quan Doãn Tử mới dạy cho Liệt Tử Tử một điều rằng là tìm nguyên nhân đi, không có bày cho phương pháp đứng tấn, không có bày cho phương pháp dương cung như thế nào hết, mà chỉ đòi hỏi một điều rằng ông phải hiểu tại sao ông bắn hụt hay là tại sao ông không trúng. Thì cũng vậy, thì dù bây giờ khi mình hiểu ra được một cái vấn đề Phật pháp thì trong đó nó hàm tàng tất cả những cái ý tưởng như vậy, là bằng cách nào mình hiểu được, và bằng mà vì lý do gì thiên hạ không hiểu được, mình sẽ thấy. Còn bây giờ mình chỉ học được cái kiến thức đó thôi, thì bây giờ mình cũng đem kiến thức đó mình nhồi lại cho những cái kẻ hậu học, gọi là từ chương á, nó nhồi lại thôi, nhưng mà còn nó không hiểu biết cái gì ở bên trong nó hết. Đó, giống như là câu chuyện kế tiếp là Khổng Tử học cầm á. Thành ra tất cả những cái lối như vậy nó là chỉ là lối nhồi sọ, mà là két học nói tiếng người mà thôi, mà từ mình nó không có khai mở, nó không có chiếu sáng gì hết trơn. Mình toàn là lấy đèn nhà người để soi tỏ cho mình, mà đèn nhà mình thì tối thui đó, mà nó không có soi tỏ gì hết. Thành ra một khi á, mình có một cái phương pháp, một cái nguyên nhân để mình nhìn ra, thì mình sẽ hiểu ngay rằng lý do tại sao mà những người khác không có nhìn ra. Thì mình biết cái nguyên nhân của những người không nhìn ra. Nhưng mà những người không nhìn ra, họ cứ vọng tưởng, họ cứ học cái nhìn ra của cái người kia thôi, mà còn trên bản chất họ vẫn không có bao giờ nhìn ra. Thành ra trải qua bao nhiêu câu chuyện, mình có thể học được cái nhìn ra của người khác, nhưng mà dù chung cục những cái kế tiếp mình vẫn nhìn ra. Đó là hậu quả. Học xong một kinh, kinh thứ nhì vẫn chẳng hiểu gì hết. Học xong kinh thứ nhì rồi kinh thứ ba cũng chẳng hiểu gì hết, cứ như thế học mà không thấy rằng là có vấn đề. Là tại sao nếu mình học xong một kinh rồi mà mấy kinh kia mình không hiểu? Nếu vậy thì Bát Nhã Ba La Mật đó là gạt người. Đã gọi là Bát Nhã là học nó trí tuệ rồi, mà tại sao bây giờ đây trí tuệ của mình nó cùn cợt như vậy, mà trong khi mình học nó rồi nó sao mình sử dụng được? Không bao giờ tìm hiểu nguyên nhân này. Tức là nguyên nhân bất chật, bất chật nó không có tìm hiểu nguyên nhân. Thành ra một khi mà Liệt Tử bắn á, mà tìm ra được nguyên nhân nào mà mình bắn trúng, nguyên nhân nào mà mình bắn sai, bắn không trúng, mà khi hiểu được nguyên nhân vì sao mình bắn không trúng á, thì cái bắn trúng nó sẽ tới. Mà nếu hiểu nguyên nhân vì sao mình bắn trúng á, thì sẽ nắm vững được cái rằng là nếu không phải như thế thì bắn nó sẽ chật, tức là hiểu được nguyên nhân bắn chật. Và khi biết được cái nguyên nhân đâu là cái nguyên nhân để bắn chúng, biết được cái nguyên nhân, biết được nhân, thì cái quả đâu có thể hoàn thành, thì cái quả nó sẽ biết cách. Tại vì né được tất cả những cái nguyên nhân mà bắn hụt, và tập trung hết vào một cái nguyên nhân bắn chúng mà thôi. Thế bây giờ nếu mình hiểu được nguyên nhân, mà lý do gì mình có thể nhìn ra, thì mình sẽ tập trung vào tất cả những nguyên nhân đó, và mình sẽ gạt bỏ tất cả những cái nguyên nhân mà lý do gì mình không nhìn ra. Và như vậy mình sẽ không có bị một cái chướng ngại khi mình quán chiếu, thì mình sẽ nhìn ra thôi. Thành hai câu chuyện này nó chú thích cho lẫn nhau. Thì mình thấy Triệu Tương Tử thua, tìm hiểu nguyên nhân.
Nhưng mà cái nguyên nhân mà tìm hiểu của triệu tương tự là một nguyên nhân
là tìm hiểu theo một cái lối gọi rằng là vương mắc hai bờ. Còn cái tìm hiểu của Vương Lương á, là cái tìm hiểu mà liệt tử học được, là bỏ đi hai bờ. Cho nên Vương Lương biết vấn đề mà nguyên nhân vì đâu mà triệu tương tử thua, mà triệu tương tử cũng suy nghĩ nguyên nhân nhưng mà triệu tương tử nghĩ không ra. Thì bây giờ mình có suy nghĩ nguyên nhân đó, mình vẫn suy nghĩ không ra, không ra cái nguyên nhân. Là bởi cái đi lại là lồng lên những cái câu chuyện trước nó nữa. Là nếu mình mà chỉ có bám vào vấn đề đắc thất hay là thành bại mà mình lập cái nguyên nhân đó, thì tất cả những nguyên nhân đó là nguyên nhân mờ tối. Mà gạt tất cả những cái thứ đó đi á, thì mới vỡ lẽ rằng là lý do chỉ vì rằng là cứ bám vào thắng bại, mà nguyên nhân thắng bại đó mà thua cuộc. Cho nên triệu tương tử bám vào cái thắng bại đó, thì rõ ràng khi chạy đằng sau thì chỉ bám cái là cố gắng làm sao để vượt. Khi vượt rồi thì hết sức là lo âu và căng thẳng vì sợ bị vượt lại. Thành ra rõ ràng trong suốt cuộc đua đó, thì tâm trí của triệu tương tử chỉ là hai bờ thắng bại. Trong khi Vương Lương thì thong dong và chỉ có gọi rằng là tập trung hết cái tinh thần của mình, cái tâm của mình vào cái sự điều ngự. Tâm của Vương Lương bây giờ chỉ thấy có một việc là điều ngự, và điều ngự đó là tâm của ông, và ông tâm của ông chính là sự điều ngự. Cho nên Sa và Mã nó được điều ngự đúng cách, thành ra nó rong ruổi một cách hết sức là chuẩn mực, chuẩn xác. Mà Vương Lương vứt đi hai bờ thắng và bại, thành ra Vương Lương thắng. Anh như vậy có thể đưa cho mình đến một cái kết luận rằng là cái thắng thật sự đó là cái vấn đề vứt hết mấy thứ đi. Đó là một cái thành, một cái thắng của một cái thành ở trong Phật pháp khi tu hành, là vứt mấy cái đó đi đó. Thì tự nhiên thắng. Còn dụng mấy cái đó thì không thắng. Cho nên triệu tương tử không nghĩ ra nguyên nhân là tại sao vậy lại vứt bám víu vào hai bờ. Mà khi bám víu vào hai bờ để tìm nguyên nhân, cho nên mới nghĩ rằng là tại sao mình thua. Còn Vương Lương thì không có nghĩ đến cái vấn đề thua thắng gì hết. Vương Lương chỉ có nghĩ đến vấn đề rằng là mình thất tâm hoặc mình chú tâm. Vương Lương chỉ nghĩ chuyện đó thôi. Còn Vương Lương không có nghĩ gì đến chuyện thắng hay thua. Thế gian thì nó bị loạn tâm đó. Mà khi nó bị loạn tâm đó, thì đương nhiên nó bị hôn mê. Loạn tâm là tâm nó bị dậy sóng, thì đương nhiên rằng là nó quán chiếu hay nó nhìn một cái gì đó để mà có chúng. Cho nên mình quen theo cái lối mà đắc thất đó, thành bại đó, mà lúc nào mình cũng suy nghĩ và mình hành động. Cái kỹ thuật mà suy nghĩ mình có, nhưng mà bị khổ nỗi là cái kỹ thuật nó suy nghĩ đó, đó của mình đó, nó hướng về toàn bộ những cái vấn đề của hai bờ. Còn cái kỹ thuật nó của những cái người mà bậc hiền thánh đó là không vướng hai bờ, mà nó trực tâm ghê lắm. Nó cứ vậy mà nó thẳng, nó trôi, nó không có níu bờ bên này hay bờ bên kia. Thành nó trực tâm, thành nó không bị hai bờ làm động. Thành ra như ông già bắt ve không hề bị hai bờ làm động. Vương Lương đánh xe không hề bị hai bờ làm động. Thành ra mới đạt được tất cả những cái cứu cánh như vậy. Thành ra ngay khi mình học ở đây á, cái vấn đề mà quan trọng nhất không phải là mình thâu băng cho kỹ hay là nghe đi nghe lại, mà là mình thành công. Mà cái vấn đề mình vừa nghe, mình vừa quán chiếu, mình vừa suy nghĩ, là giật mình ở cái chỗ là tại sao trải qua bao nhiêu năm tháng và bao nhiêu câu chuyện rồi vẫn đen tối. Lý do mình bao giờ để ý cái đó hết. Thành ra cái lý do đó nó vẫn tồn đọng, mình vẫn chứa chấp nó ở trong, vẫn chứa chấp để nguyên cái lý do đó. Rồi chỉ có nhồi thêm vào thôi, chồng chất lên trên cái lý do đó, mà không có giải tỏa nó được. Thành ra trải qua bao nhiêu những cái câu chuyện như vậy, cái cũng dần dài cũng có nhiều người có cái kinh nghiệm. Chẳng hạn như hôm qua thì tâm tâm tàng nói rằng là thì bây giờ hiểu được cái vấn đề là tại sao sư phụ dạy mấy cái thứ như vậy, hay là dạy những cái mà bắt phải tư duy. Còn tâm từ thì hiểu được một điều là nhờ mình có tập luyện như vậy thành ra những cái thứ này đó, mình ít càng lúc càng đỡ bỡ ngỡ. Đó. Hay là như hồi nãy U Quay nói là những cái gì nãy giờ U Quay nói đó thì là cũng là một cái gọi là đại khái rằng là trải qua những cái câu chuyện này mà phát giác thêm được những cái yếu tố như vậy. Phát giác thêm được những cái yếu tố về cái vấn đề gọi rằng là khi mà mình học những cái mà gọi rằng là cái pháp mà có thể nói rằng là ngoài kinh điển. Và như vậy thì mình sẽ thấy rằng là không có cái gì là không phải là kinh điển hết, tránh không ngoài được. Mình sẽ giác ngộ được cái điều là làm gì có ngoài. Cho nên nếu mà nói đạo đó là đạo đó, là chưa phải. Là như vậy chưa có biết cái đạo mà không phải là đạo. Mới biết cái đạo là đạo thôi mà còn chưa hề biết nổi cái đạo mà không phải là đạo. Chừng nào mà biết được cả cái đạo không phải là đạo mà biết được cái đạo là đạo thì đó mới thực sự là đạo. Hồi nào giờ mình nói cái này không phải là Kinh Kim Cương, cái này là Kinh Kim Cương, mình chỉ mới học được cái Kinh Kim Cương là Kinh Kim Cương, mình chưa học những cái mà không phải là Kinh Kim Cương là Kinh Kim Cương. Thế khi mà mình học được hết tất cả những cái không phải Kinh Kim Cương cũng là Kinh Kim Cương luôn thì bây giờ mới là học được Kinh Kim Cương đấy. Cho nên nếu mình chỉ biết những cái này là đạo, cái này không phải là đạo, cho nên cái này là đạo đây, là chưa có biết đạo. Học được cái này là đạo rồi mà học được những cái không phải là đạo đó cũng là đạo nốt. Thành ra biết được cái không phải là đạo và biết được cái là đạo thì bây giờ mới thực sự là biết đạo. Còn con người ta nó vẫn bị những cái cố chấp như vậy mà cho đến khi già đầu nó vẫn nghĩ là đây là đạo và đây không phải là đạo. Nhưng mà kỳ thật ra là phải cánh tín nhất bộ là học đạo đó thì phải đồng thời phải học thêm một cái điều rằng là học được cái đạo ở trong mọi cái mà không phải là đạo. Thế mới là học được. Thành ra cái kinh nghiệm của mình ở đây cho mình thấy rằng là bài học của Triệu Tương Tử, bài học của Quan Doãn Tử dạy cho Liệt Tử. Mình biết cách tìm nguyên nhân rồi, nhưng mà coi chừng tìm nguyên nhân rồi vẫn chậm, giống như là Triệu Tương Tử. Tìm nguyên nhân nhưng mà nếu chỉ tìm nắm có trong hai bờ mà tìm nó thì là nó bảo đảm mình. Những nguyên nhân mà mình tìm ra nó đều chậm, giống như Triệu Tương Tử tìm ra nguyên nhân. Tìm ra nguyên nhân mình thua là tại ông này dẫn hết nghề. Là tìm ra nguyên nhân đó. Tại sao? Tại vì ông dẫn hết nghề cho nên mình mới thua ông. Còn nếu bảo mình học không có miệt mài lắm thì sai rồi. Mình là miệt mài và say sưa 100%. Cho nên phốt không phải ở đây mình, phước ở nơi cái ông dạy mình. Thành ra Triệu Tương Tử cũng tìm ra nguyên nhân đúng, nhưng mà chật lất. Vậy thì con người ta cũng thường thường tìm ra nhiều nguyên nhân lắm. Người ta tìm ra nguyên nhân để người ta đánh nhau, người ta tìm ra nguyên nhân để người ta triệt hạ nhau, nhưng mà tất cả những nguyên nhân nó đều sai bét hết. Thành ra mới đưa đến cái hậu quả mà khốn cùng như vậy. Thành ra phải tập tìm ra một cái nguyên nhân. Nguyên nhân nó trực tâm, không nắm bờ nào hết thật. Mà giống như nói một cái điển hình là Vương Lương chỉ biết đến cái vấn đề gọi là điều ngữ mà không bận tới hai bờ thắng hay bại. Liệt Tử chỉ có chú tâm vào cái vấn đề gọi rằng là tập trung đó mà không buồn bận tâm đến cái vấn đề rằng là mình phải bắn trúng hay là sợ mình bắn sai, mà chỉ vấn đề rằng cứ tập trung mà không quản đến cái chuyện là bắn trúng hay bắn sai nữa. Thì bây giờ bắn sẽ trúng giống như U Quay nói này. mà mới là biết bắn thiệt, cho nên khi học bắn mà ông thầy siêu xuất dạy á, thì chẳng có buồn nói đến một cái chữ bắn hết, mà tâm không à, dùng tâm không à. Anh dân nếu chịu tương tự mà học thành những nghề đánh xe thiệt thì cũng phải dùng tâm nữa. Anh dân những kẻ mà lái thuyền như câu chuyện hôm qua đó, cũng phải dùng tâm nữa. Thì làm sao cái người học đạo mà lại không dùng tâm, mà trong khi mình lại ơ hờ không dùng tâm, mà chỉ dùng thức phân biệt để cố gắng gom góp được chút nào hay chút nấy, mà không hề có dùng tâm. Tức là không hề biết cái cách dùng cái tâm, mà đừng có để nó bám vào trong cái bờ nào hết. Thành ra ông già đó nói rằng là cho dù là thế giới này bao la, có biết bao nhiêu là sự vật vật, nhưng mà không một sự vật nào có thể xen vào đôi cánh của con ve. Tức là ông ta chỉ còn thấy có được cánh con ve. Thì ở đây Vương Lương cũng giống vậy. Vương Lương không hề thấy có chiều tương tự, không hề thấy có sự thi, không hề thấy có xe trước xe sau, mà không bận tâm với tất cả những chuyện như vậy. Mình nó thắng. Thành ra nếu cho dù mình có học, mình cho rằng là tôi học Phật Pháp xong rồi, tôi có bằng cấp, tôi đỗ đạt, tôi tốt nghiệp trường cao cấp hay tốt nghiệp trường gì, nhưng mà chung cuộc sống chiều tương tự mà thôi, nó cũng đầy rẫy sự phân biệt và hơn thua, cho nên nó vẫn bế tắc, nó vẫn thua. Mà cái thực tình cái vấn đề rằng là cái căn bản nhất học được đó. Cho nên Quan Doãn Tử chẳng có khuyên rằng là Liệt Tử phải bắn theo kiểu nào. Quan Doãn Tử không có nói theo cái lối của một nhà thiện xả trí thức, là nó có mấy cách bắn, bắn ngồi, bắn nằm, bắn đứng, mà muốn bắn đó là bắn như thế nào hay làm sao sao cũng không buồn bận tâm, mà chỉ nói rằng là ông về ông học cái nguyên nhân vì sao bắn trúng bắn chặt đi. Thì tự nhiên bắn được rồi. Thành ra cái quan trọng nhất đó là cái vấn đề như vậy, nên mình phải để tâm. Thì khi mình học khi nào mình phải tìm nguyên nhân, mà nhớ rằng khi tìm nguyên nhân đó là hễ mà bám vào bờ này hay bờ kia là mình chết, là mọi nguyên nhân mình tìm ra đều vô giá trị, đều sai hết. Thành ra thêm một cái nữa, chẳng hạn thí dụ như vậy, thí dụ như sư phụ nói là cứ học mấy câu chuyện này á, mà mấy cái mà sư phụ dạy hay mình nói cách đây 4-5 năm, thí dụ vậy, trải qua những cái câu chuyện từ từ như vậy đó, thì đại chúng trong đó có người là ồ, lúc nó chợt nhận, nhưng là ồ, là tại sao sư phụ đó sử dụng những cái như vậy, hay là nói những cái như thế, hay là lấy nhiều quay nhắc đấy. Nhưng mà sư phụ nói hoài, nhưng mà đại chúng vẫn còn những cái bệnh như vậy, tức là giống như quay nhắc lại của đó sư phụ nói như vậy. Sư phụ nói sư phụ không có cần một người nói chúng chật, mà sư phụ chỉ cần một người dám tập suy nghĩ và dám tập ăn nói, tập suy nghĩ Phật Pháp cho nó quen đầu óc, tập nói Phật Pháp cho nó quen miệng. Mình mà nói Phật Pháp nhiều rồi, nó mà nói Phật Pháp thật sự rồi, mình mới nói chuyện nhảm nhí được, khó lắm. Mình mà đang nghĩ chuyện Phật Pháp rồi á, được rồi á, mình không nghĩ chuyện lung tung được, khó lắm. Nó chắc chắn như vậy à. Và ngược lại, mình nghĩ chuyện lung tung quen rồi, mình nghĩ Phật Pháp không được. Nhưng mà đại chúng vẫn có một cái máu hơn thua, máu của chịu tương tự, cho nên nhát không dám nói, sợ mình nói dở. Mà tất cả những tâm hồn như vậy là đều là gọi là tà niệm, mà không biết học. Mình ngồi học chứ không phải mình ngồi biểu diễn. Mình ngồi tập nghĩ và tập nói chứ không phải là mình ngồi đây để mà nói cho thiên hạ phục. Thành ra không dám nghĩ thì muôn đời nó ngu, không dám nói thì muôn đời nói không được, không thông. Mà hồi xưa sư phụ từng nói căn đi dặn lại, bây giờ quay nhắc lại, là sư phụ không có cần nghe ý kiến hay, là bởi vì mình hiểu một điều rằng là dĩ nhiên mình đâu có kỳ vọng những người mà tân học mà có thể nói hay. Nếu mà người nào tân học mà nói hay thì sư phụ bước xuống cái ghế này và mời người đó lên đây ngồi, khẳng định. Mình chỉ cần cái người đó tập nghĩ và tập nói, nói cho giản dị để trước đại chúng không có khiếp sợ. Đó. Có những cái tâm hồn háo thắng và chấp vào những cái như vậy, ngã, cái ngã nó cực kỳ lớn. Thành ra đó, thà là ngồi câm, đó, thà là bật tư duy, nhưng mà sợ nói ra người ta cười, nói ra người ta cười, nhưng mà mình học được nhiều cái hay, còn hơn là tự mình phong tỏa tất cả những cái đó của mình, để mình muôn đời là một kẻ không dám nghĩ và không dám nói Phật Pháp. Mình nghĩ xem là cái nào hơn. Nếu mình vì Phật Pháp á, thiên hạ có cười mình cũng chẳng màng. Thiên hạ cười tôi, nhưng mà tôi biết Phật Pháp, còn hơn thiên hạ không cười tôi một tí nào mà tôi là một phàm phu đặc lệ không biết Phật Pháp. Anh ra cái ngụ ý, sư phụ rất là nhiều ngụ ý dạy mấy cái này, hay ngụ ý mà bảo là mình phải nói là để mình tập tư duy, với lại tập mình nói. Mình nói lâu năm lâu tháng đó thì mình nói trơn tru, mình trình bày một cái vấn đề gì cũng vậy. Cho nên đây học cũng phải là chỉ vấn đề là học kiến thức Phật Pháp thôi, mà nhiều khi sư phụ còn nhấn mạnh cho cái vấn đề rằng là dịch thuật hay là trình bày một câu chuyện. Mình nói sư phụ nói là không cần phải cứ cầm quyển sách nói nguyên văn từng chữ, kể lại như sư phụ kể, và người ta nghe câu chuyện nó vào hơn. Và khi mình kể mình biết cách nhấn đó, thì người ta thấy được cái ý chính của cái câu chuyện nó nằm cái chỗ nào. Khi mình kể câu chuyện mình nhấn cái chỗ nào, người ta tự nhiên ta lóe được cái, người ta biết rằng ý chính nó nằm ở đâu. Còn cứ đọc như ra một bản tin của đài truyền hình, hay là cứ nghĩa là cứ như vậy mà rền mà nói thôi đó, thì làm thế nào mà có thể gọi rằng là dùng tất cả những cái ngôn từ hay âm thanh mà khai thị cho người ta được. Cho nên học cả mấy cái đó nữa, học cả cách trình bày một câu chuyện. Anh có nhiều cái học ở trong đó lắm, nhưng mà tại sao cái ngã nó mạnh cho đến độ là đi học đạo mà không xóa khỏi được những cái ngã mà lúc nào cũng tự hào và sợ bị cười, mà trong khi mình nghĩ là mình có lái gì đâu, mình là một học tăng hay học ni thì làm gì mà mình phải sợ rằng là bị cười mà chẳng ai cười hết, mà chưa từng có một người nào cười người nào hết, mà tự nhiên tự mình tưởng tượng xong dám phát biểu, mà không phát biểu thì không có nghĩ, không có chuẩn bị. Còn nếu mà muốn phát biểu thì đương nhiên chuẩn bị suy nghĩ. Người có suy nghĩ thì người đó sẽ phát biểu, còn cái người mà không phát biểu là người không suy nghĩ. Mà như vậy học làm gì, bỏ hết bao nhiêu cái thời gian đó, ngồi không. Mà nếu thời gian đó mà cứ suy nghĩ thì nói như là tâm tư thì cũng từ từ nó không bơm nữa, mà nó cũng giản dị, mà nó không bơm nữa. Rồi đến trường mình không quen như vậy, cho nên đến khi mình đi đâu đó, người ta hỏi mình cái gì đó cũng ấp a ấp úng, rồi cũng làm mặt là hiền, làm mặt gì đó không dám trả lời để người ta khi dễ, tại vì có biết gì đâu trả lời. Bây giờ ta hỏi mình học cái gì, hỏi tu học chuyện Khổng Tử, nó mà học chi ấy, xong rồi vậy thôi. Đó. Rồi người ta khi dễ cả mình nữa, mà người ta khi dễ cả cái người dạy mình nữa, người ta khi dễ hết. Thành ra nếu mình có lý luận, mình có cái tư duy, mình có cái hiểu biết đó, thì mình ứng đối được, mình hiểu tại sao, mà mình đáp được. Mà cố ý dạy cho như vậy để cho là cái miệng này của mình nó không có dùng để ăn, không có dùng để mà nói những cái chuyện mà mơ hồ, mà nó dùng để cái vấn đề rằng ăn để sống, để mà có thể nói Phật Pháp, chứ không phải ăn là chính, mà không phải để nói chuyện thiên hạ là chính, mà để nói Phật Pháp làm chính. Rồi ăn đó là phụ, là để nuôi, để cho cái miệng này có thể nói chuyện Phật Pháp được. Và cái miệng nó nói được Pháp được hay không là cái óc mình á, nó có nghĩ được hay không. Tại sao lại ngã đến độ rằng là sợ bị như vậy rồi không dám nói? Mình đâu có nói ra để làm thầy thiên hạ đâu, và sao mình kiêu ngạo vậy? Mình cứ muốn là mình mở miệng nói là thiên hạ phải đảnh lễ, phải sợ. Còn nếu không như vậy thì không dám nói. Tại sao lại cứ như cái tâm vừa kiêu ngạo vừa tự ti? Vừa tự ti là không dám nói sợ người ta cười, mà lại vừa kiêu ngạo rằng là vì người ta cười mình tôi sẽ khó chịu cái lắm, tôi chịu không được, tôi quê. Thành hai cái tâm nó mâu thuẫn cực kỳ. đã tự ti mà lại kiêu ngạo, đã kiêu ngạo mà lại mặc cảm. Phải chữa cái bệnh nó đi, phải biết nguyên nhân tại sao mình nói không được, tại sao mình nghĩ không được, mấy cái đó đó.
Đừng sợ gì hết, thiên hạ cười không bận tâm, thiên hạ khen chẳng mang. Chỉ có tâm của mình là chú mục vào Phật pháp mà thôi, còn hai bờ mà cười hay khen chẳng mang. Chỉ có cái tâm này chú mục vào Phật pháp thôi thì học được, thì nên được. Còn không thì cứ ngồi ì ra sư phụ, không bao giờ muốn làm một cái ông thầy mà ngồi nói cho một đống nữa điếc nghe, tại nghe xong quên hết, bây giờ bảo kể lại là quên hết, nói nhắc lại là quên hết. Sư phụ trong đời đụng với bất cứ một người nào mà người ta nói một cái điều gì hay là nếu ấn tượng trong lòng mình, là những người ở đây xung quanh sư phụ đều biết như vậy. Mỗi lần sư phụ trích dẫn một cái người nào nói, trích dẫn một vị thầy nói, cho dù là những vị thầy tăng hiện đại mà khi mình đụng độ mà họ có nói những cái câu gì mà mình nghe mà mình cảm thấy rằng là kính trọng và nhớ hết. Thì nói thẳng là những cái điều đó mà nếu mà lôi ra mà để mà làm chứng minh mà nhớ đại khái nhớ những cái điều mà sư phụ hay kể với nó ngủ quay hay nhớ đó. Còn kỳ sư ra là quên ráo phải nói thiệt một câu như vậy, tức là không ấn tượng, không có ghi mà sư phụ hồi xưa mà đây là học trò mình là bậc thầy dạy mà không ghi nhớ sư phụ kia là chẳng phải thầy trò gì, mình đụng với một vị tăng nào, một vị thầy nó bất kể, thế mà họ đối thoại mình, họ nói một cái câu á mà mình cảm thấy rằng là câu này đúng với đạo ghê lắm á, là sư phụ nhớ, mình học trong lòng mình, và mình nhớ luôn cả cái người đó nữa, mình nhớ cái người nào nói chứ mình không có một người nói với tôi mà tôi quên rồi, không có đâu. Sư phụ có cái tật nói cái câu gì ra là tên người đàng hoàng, cho đến từ cổ nhân cho đến nghĩa là hiện đại nhân, là mình đều nhớ như vậy. Thành ra phải tập tư duy, tập ăn nói, đừng có kiêu ngạo đến độ rằng là nói là thiên hạ phải phục, còn không thôi tôi không nói, tôi mà mở miệng rằng là đúng là kinh động đại chúng, giống như là Lý Bạch nói bất cảm cao thanh ngữ, khủng động thiên thượng nhân. Cái Bạch nó xưa nay mà sở dĩ tôi không dám cất lời là bởi tôi sợ rằng là làm kinh động tới trời ở trên cao. Thì Lý Bạch đến 7 tuổi mới chịu nói, mà mở miệng nói nó là làm thơ, mà làm thơ nói vậy á, làm bài thơ là nhà xây cái lầu ấm thằng nhỏ lên, rồi thằng nhỏ nhìn thấy rồi nói là đó. Nói bài thơ rằng là cái lầu đó thì cao cả trượng như vậy đó ha, đó. Mà giơ tay có thể hái được các ngôi sao, đó. Thủ khả trích tinh thần, bất cảm cao thanh ngữ, khủng động thiên thượng nhân. Xưa nay không dám hé môi nói lời, tại vì sợ là tin trên trời bị kinh động. Nên mình cũng nghĩ mình như là Lý Bạch thì không dám nói, bởi vì nói một câu đại chúng té ngửa hết đó. Kinh động. Tại sao có cái tâm thắng bại như vậy kỳ ấy? Cái tâm mà đắc thất, cái tâm mà sợ thua sợ thắng, trong cái tinh thần học đạo chỉ có chú tâm dẹp hết, giống như Triệu Tương Tử hay là Liệt Tử Bắn Tên, để cái tâm nó vào cái vấn đề gọi rằng là truy tìm thôi. Còn cười khen chê bai đắc thất gì không bận tâm, còn cái này rõ ràng vì cái tâm bám vào hai bờ đó cho nên miệng không dám nói, ý không dám nghĩ. Tại sao vậy? Để bám vào hai bờ này, sợ quê, sợ nói sai, không dám nói. Mà dạy bao nhiêu lâu, nhấn bao nhiêu lần không giác ngộ, tại không tìm nguyên nhân, mà không có chịu nhìn câu chuyện này mà lường lại mình, mà suy nghĩ đến mình những cái câu chuyện này. Mà sư phụ nói hoài, xem câu chuyện nào cũng nghĩ bản thân, thế mình có mắc phải chứng như vậy không? Có bao giờ dặn như vậy chưa? Mà dặn hoài à? Đó là khi mình xem câu chuyện, mình nghĩ suy lại bản thân mình là mình có bị dính vào những cái bệnh như vậy không? Nếu dính là lật đật nó sửa, nếu không dính á thì mới có thể là bình an mà tiếp tục